nghênh quý vị đón nghe chương trình Thánh Kinh Lược Khảo. Theo quý vị, thì ai là nhân vật chính của Kinh Thánh? Những sách nào được xem là quan trọng nhất trong cả Kinh Thánh? Vì sao? Kính mời quý vị theo dõi và sẽ thấy câu trả lời qua chương trình hôm nay. Những cuốn sách quan trọng nhất của Kinh Thánh.
Kính thưa quý thính giả, Thánh Kinh Lược Khảo là chương trình khảo sát tổng quát Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Bài vừa qua đã kết thúc phần Cựu Ước. Hôm nay, chúng ta bắt đầu khảo sát 27 sách còn lại của Tân Ước. Trên căn bản, thì những sách trong Kinh Thánh không được sắp xếp theo thứ tự thời gian, nhưng theo nội dung. Cựu Ước gồm 5 loại sách khác nhau. Thứ nhất là 5 sách luật pháp của Môi-se. Thứ hai là 12 sách lịch sử. Thứ ba là 5 sách thơ văn. Thứ tư là 5 sách tiên tri lớn. Và thứ năm là 12 sách tiên tri nhỏ. Tân Ước cũng giống như vậy, gồm có 5 thể loại. Thứ nhất là 4 sách tin lành, ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-xu. Thứ hai là 1 sách lịch sử, đó là sách công vụ các sứ đồ. Thứ ba là những thư tín của Phao-lô. Có người cho rằng 13 sách, có người cho rằng 14 sách, tùy sự thẩm định về tác giả của sách Hebrew. Thứ tư là những thư tín tổng quát, được viết bởi những tác giả khác nhau cho các tín hữu đương thời. Và thứ năm là sách tiên tri Khải Huyền. Trước tiên, chúng ta sẽ dành 1/4 thời gian của phần khảo sát Tân Ước để tìm hiểu 4 sách tin lành Matthew, Mark, Luca và Giăng. Đây là những sách quan trọng nhất trong cả Kinh Thánh, vì 4 sách này tập trung trọn vẹn về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Ngài là đấng mà toàn bộ Kinh Thánh hướng đến. Trước khi đi vào chi tiết, một lần nữa chúng tôi xin thưa với quý thính giả rằng chương trình Thánh Kinh Lược Khảo không có ý định trình bày những bài học mang tính chất nghiên cứu thuần túy, nhưng chúng tôi xem trọng phần áp dụng thuộc linh. Khi lần lượt học về từng sách một, chúng tôi sẽ nhấn mạnh đến phần áp dụng dưỡng linh của mỗi sách. Những câu hỏi thường xuyên và căn bản được đặt ra đó là tác giả của sách này muốn nói điều gì, điều đó có nghĩa gì, và điều đó có nghĩa gì đối với quý vị và tôi. Chúng tôi sẽ không bàn đến những phần mang tính chất khảo học mà quý vị có thể tìm thấy nơi trường lớp, nhưng chỉ đặt vấn đề, điều Kinh Thánh dạy có ý nghĩa gì cho quý vị và cho tôi khi chúng ta phải lăn lộn trong cuộc sống hàng ngày. Đây là phần áp dụng dưỡng linh của Kinh Thánh. Khi học về 27 sách của Tân Ước, chúng tôi sẽ tập trung vào một số phân đoạn nhất định. Nội dung của 27 sách Tân Ước quá bao la, do đó điều mà chúng tôi có thể làm là tập trung vào vài điểm nào đó mà thôi. Nếu theo dõi chương trình trước đây, quý vị thấy rằng chúng ta thảo luận chung quanh những phần phong phú về phương diện thuộc linh. Cũng vậy, chúng tôi sẽ thưa với quý vị những phần căn bản của Matthew, Mark, Luca và Giăng. Chúng tôi sẽ đặt ra những câu hỏi để kích thích sự suy nghĩ khi quý vị đọc qua những sách này. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh mà không tìm một điều gì cả, thì quý vị sẽ không được gì cả. Nhưng nếu đọc Kinh Thánh với tinh thần tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa, thì quý vị sẽ học được những bài học dưỡng linh quý báu, và nó có thể thay đổi đời sống quý vị. Để bắt đầu phần khảo sát Tân Ước, tôi xin phép được nhắc lại điều mà Phao-lô dặn dò Timôthê: hãy chuyên tâm học hỏi lời Chúa. Thật kinh ngạc khi nhiều người học cao hiểu rộng trong nhiều lĩnh vực, nhưng khi đến với Kinh Thánh thì hầu như họ chẳng biết gì cả. Chúa Giê-xu thường hỏi những người đương thời của Ngài rằng: các ngươi há không đọc lời này sao? Vấn đề là nhiều người không bao giờ đọc Kinh Thánh. Nói đến Kinh Thánh thì nhiều người học thức bằng cấp cảm thấy lúng túng. Khi Phao-lô dẫn dò Timôthê học lời Chúa thì ông dùng chữ có nghĩa là hãy trau dồi, hãy cố gắng. Đây là cách mà chúng ta học về những ngành chuyên môn như y học, luật học hay khoa học. Chúng ta học cách chăm chỉ để chuẩn bị cho một sự nghiệp tương lai. Với những môn học đó, chúng ta dồn nỗ lực, dồn tâm trí để trau dồi. Nhưng với Kinh Thánh thì chúng ta chỉ xem qua cách sơ sài. Nhiều người nghĩ rằng cứ để cuốn Kinh Thánh trên đầu giường thì lâu ngày chầy tháng, lời Chúa sẽ thấm vào tâm trí mình. Không phải như vậy, Kinh Thánh cần phải được học hỏi, tra cứu. Tôi xin phép được thưa với quý thính giả rằng, nếu quý vị muốn cho khóa học này được hữu ích, thì vấn đề là quý vị dành bao nhiêu thời giờ và tâm lực cho nó. Kính mời quý thính giả dành thời giờ với chúng tôi mỗi ngày để đón nghe chương trình này và đọc qua những phần kinh thánh liên quan. Nhân đây, chúng tôi xin thưa với quý thính giả là nếu quý vị muốn nhận những tập bài học này, xin đừng ngần ngại viết thư về cho chúng tôi. Địa chỉ sẽ được đọc vào cuối giờ phát thanh. Trong thời giờ tĩnh nguyện, xin quý vị suy gẫm về lời Chúa qua những sách trong Tân Ước. Cầu xin Chúa phán với chính mình. Sau đó, lắng nghe chương trình này với mục đích là sẽ học và dạy lại cho người khác những gì quý vị đã học. Phao-lô nói với Timôthê trong sách Timôthê nhì chương thứ 2 rằng: những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Lời cầu nguyện của chúng tôi là xin Chúa giúp quý vị sẵn sàng chia sẻ những gì mình học được từ chương trình này với người khác. Đây là mục đích và khải tượng của chương trình Thánh Kinh Lược Khảo. Chúng tôi ước mong rằng con cái Chúa sẽ thấm nhuần bởi lời Chúa và lời Chúa sẽ đi vào đời sống của họ. Sách Roma chương 10 câu 17, Phao-lô viết như sau: đức tin đến là do người ta nghe lời Chúa. Nhiều người tự hỏi làm thế nào để có đức tin. Theo Phao-lô thì đức tin sẽ đến khi người ta lắng nghe lời Chúa. Đương thời Phao-lô, phần lớn tín hữu không thể đọc kinh thánh. Họ không có kinh thánh như chúng ta có ngày nay, nên những gì họ hiểu từ kinh thánh là do việc họ nghe lời của Ngài. Phao-lô khẳng định rằng nếu liên tục nghe lời Chúa thì phép lạ của đức tin sẽ xảy ra trên đời sống của họ. Vào thời đại của chúng ta, kinh thánh đã trở nên phổ thông, thì quý vị có thể nói rằng đức tin đến là do việc chúng ta đọc lời Chúa. Trong khi đọc kinh thánh với ý định là sẽ làm theo những gì kinh thánh dạy, quý vị sẽ kinh nghiệm phép lạ lớn lao, đó là đức tin sẽ đến khi quý vị đọc lời Chúa. Đây là điều mà kinh thánh đã khẳng định. Chúng tôi cầu nguyện cho các thính giả khi nghe chương trình này sẽ quay về với Chúa và được đổi mới theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mục sư Dick Woodward, người sáng lập chương trình Thánh Kinh Lược Khảo, hôm kia nhận được cú điện thoại từ một thương gia. Ông thương gia là học viên chương trình Thánh Kinh Lược Khảo. Ông đã tin Chúa trong khi đọc Kinh Thánh để làm các bài tập. Cuộc đời ông được đổi mới. Điều quan trọng nhất đối với ông bây giờ là Chúa Giêsu Christ, là sự cứu rỗi Ngài ban cho ông và sứ mệnh mà Ngài đã kêu gọi ông. Vị thương gia điện thoại cho mục sư và nói rằng: tôi xin được cầu nguyện với mục sư trên điện thoại để có thêm những học viên giống như tôi. Họ sẽ ăn năn tin nhận Chúa khi đọc lời của Ngài. Mục đích và lời cầu nguyện của chúng tôi khi chúng ta học chương trình Thánh Kinh Lược Khảo là một số quý thính giả sẽ đến với chân lý và tin nhận Chúa Giêsu khi nghe và đọc lời của Ngài. Học về các sách tin lành Matthew, Mark, Luca và Giăng, chúng ta cần hiểu rằng những sách tin lành là phần quan trọng nhất trong Kinh Thánh, vì Chúa Giêsu là nhân vật quan trọng nhất của Kinh Thánh, mà những sách tin lành ghi lại cuộc đời và chức vụ của Ngài. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, sống lại, thì Chúa có lần nói chuyện với các môn đồ của Ngài. Câu chuyện này được ghi trong sách Luca. Trong lần đối thoại đó, Chúa Giêsu đã nói với môn đồ những điều về Kinh Thánh, mà qua đó họ được mở mắt để hiểu về lời Chúa. Những người này dầu ở với Chúa suốt 3 năm, nhưng họ không hiểu Kinh Thánh. Kinh Thánh vẫn là cuốn sách còn niêm phong đối với họ. Vậy điều gì đã mở trí họ hiểu Kinh Thánh? Luca chương 24 ghi rằng, đoạn Ngài phán rằng, ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng, mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ, Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Quý vị nhận xét điều gì ở đây? Người ta không hiểu Kinh Thánh cho đến khi họ biết rằng toàn bộ Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh không phải là sách nói về lịch sử văn minh của nhân loại. Kinh Thánh không phải là sách nói về nguồn gốc của muôn loài vạn vật. Kinh Thánh cũng không phải là cuốn sách về khoa học. Nhưng Kinh Thánh là cuốn sách giáo khoa nói về sự cứu rỗi. Kinh Thánh cho biết bối cảnh lịch sử của sự cứu chuộc cũng như là bối cảnh của việc cứu Chúa giáng trần. Kinh Thánh cho biết đấng cứu chuộc đã giáng thế trong bối cảnh như thế nào. Đây là những gì Kinh Thánh nói đến. Khi các vị sứ đồ nghe điều đó lần đầu tiên thì họ hiểu Kinh Thánh. Chúa Giêsu là trung tâm điểm của Kinh Thánh. Ngài là chìa khóa để hiểu Kinh Thánh. Vì thế, Khi học đến những sách Tin Lành là chúng ta đi vào trung tâm của Kinh Thánh vậy. Nhưng đây, chúng tôi cũng xin thưa rằng mọi kiến thức thần học của chúng ta phải bắt đầu với Chúa Giê-xu là sự mặc khải trọn vẹn nhất về chân lý mà Đức Chúa Trời đã ban cho thế giới loài người. Ngài là khởi điểm của mọi kiến thức thần học. Giăng đoạn 1 câu 18 ghi rằng: "Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết." Chúa Giê-xu là đấng bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Nếu muốn hiểu về Đức Chúa Trời, chúng ta phải đến với Chúa Giê-xu. Đây là nguyên tắc căn bản khi chúng ta học Kinh Thánh. Chữ giải nghĩa Kinh Thánh theo nguyên ngữ có nghĩa là lấy ra những ý mà câu Kinh Thánh đó nói đến. Nói cách khác, giải nghĩa Kinh Thánh là nêu lên tất cả những lẽ thật được dạy dỗ trong chính câu Kinh Thánh đó. Nêu lên những ý mà không xuất phát từ câu Kinh Thánh thì không phải là giải nghĩa Kinh Thánh. Và đây là điều chúng ta nên tránh. Chúng ta nên thận trọng nói những gì Kinh Thánh nói và không nói những gì Kinh Thánh không nói. Chúng ta không nên dùng ý tưởng của mình để áp đặt lấy một câu Kinh Thánh nào đó. Thưa quý thính giả, toàn bộ Kinh Thánh đều hướng về Chúa Giê-xu. Khi đọc Kinh Thánh, xin hãy tìm hình ảnh của Chúa Giê-xu trong đó. Kinh Thánh không phải là cuốn giáo khoa nói về nguồn gốc của các chủng loại. Mặc dù khi chúng ta khảo sát phần sáng tạo trong Sáng Thế Ký chương 2 và chương 3, thì Kinh Thánh hoàn toàn chính xác về mặt khoa học. Thật ra, câu hỏi quan trọng không phải là Kinh Thánh có phù hợp với khoa học hay không, nhưng là khoa học có phù hợp với Kinh Thánh hay không. Nguồn gốc chủng loại, quá trình sáng tạo không phải là mục đích và chủ đề của Kinh Thánh. Chúa Giê-xu là trung tâm của cả Kinh Thánh. Vì thế, khi đọc Kinh Thánh, nhất là những sách Tin Lành, xin hãy đọc trong tinh thần tìm kiếm và chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu. Hãy đọc Kinh Thánh để hiểu và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Trước hết là tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ mà Ngài sẵn sàng ban cho mọi người trên thế giới này, trong đó có quý vị và tôi.
Nếu quý thính giả nào muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình phát thanh. Kính chào và hẹn gặp quý thính giả lần đến.